Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả. Bộ số tin chính trong bản tin trưa ngày 29 tháng 12 năm 2025. Cảnh sát vũ trang hạng nặng được lên kế hoạch cho đêm giao thừa ở Sydney sau vụ tấn công tại bãi biển Bondi. Trong cảnh báo, tranh chấp đất đai vẫn là trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Mở đầu là phần tin nước Úc. Người dân Sydney được cảnh báo nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với lực lượng cảnh sát vũ trang hùng hậu vào đêm giao thừa khi thủ hiến tiểu bang New South Wales phát tín hiệu về một phản ứng an ninh mạnh mẽ sau vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Hai tuần sau vụ tấn công bài Do Thái khiến 15 người thiệt mạng, thủ hiến Chris Minns kêu gọi người dân tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp địa phương và ăn mừng như kế hoạch. Phát biểu tại Bondi, ông cho biết việc tăng cường an ninh là cần thiết, đồng thời cảnh báo không nên để nỗi sợ hãi chi phối cuộc sống thường nhật. Ông Min nói rằng mục đích của khủng bố là làm gián đoạn cuộc sống bình thường và khuyến khích mọi người ra ngoài và dành thời gian với gia đình và bạn bè. Trong đó, gia đình các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi đang kêu gọi thủ tướng thành lập một ủy ban hoàng gia quốc gia, nói rằng người dân Úc xứng đáng được biết sự thật. Trong thư ngỏ, 17 gia đình người Do Thái đã kêu gọi Anthony Albanese ngay lập tức mở cuộc điều tra về sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái và xem xét những thất bại trong việc thực thi luật pháp, tình báo và chính sách trước vụ tấn công. 15 người đã bị thiệt mạng khi hai tay súng được cho là lấy cảm hứng từ nhóm IS đã nổ súng trong lễ Hanukkah vào ngày 14 tháng 12. Các gia đình cho rằng những dấu hiệu cảnh báo đã bị bỏ qua và họ muốn có câu trả lời về việc làm thế nào mà lòng căm thù cực đoan lại được phép phát triển và những thay đổi nào cần thiết để bảo vệ người dân Úc. Lãnh đạo đảng quốc gia David Littleproud nói với kênh số 7 rằng thủ tướng đáng lẽ ra có thể làm nhiều hơn nữa sau vụ tấn công. Trong diễn biến khác, người Úc muốn vạch trần hành vi sai trái phải đối mặt với một hệ thống pháp lý phức tạp như tiền lệ mới năm 2025 đã làm rõ các biện pháp bảo vệ người tố giác quan trọng. Theo phán quyết, người tố giác có thể sử dụng thông tin thu được thông qua quá trình khám phá bằng chứng pháp lý, nơi các bên trao đổi tài liệu mật cho một phiên tòa để tiết lộ thông tin vì lợi ích công cộng. Những tiết lộ như vậy được bảo vệ theo luật tố giác, giúp cá nhân tránh khỏi các khiếu nại về phỉ báng, vi phạm thỏa thuận, không tiết lộ thông tin, trả thù hoặc truy tố hình sự. Tiền lệ này được thiết lập sau sự can thiệp của Trung tâm Luật Nhân quyền trong vụ án của một người tố giác ABC với việc tòa án phát huy rằng quyền miễn trừ của người tố giác mở rộng đến các tài liệu tòa án mật được sử dụng để vạch trần hành vi sai trái. Cảnh sát Queensland đã đưa ra cảnh báo an toàn mới sau vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe đạp điện và xe tay ga điện tăng đột biến sau một chiến dịch thực thi pháp luật lớn trong dịp Giáng sinh. Cảnh sát cho biết chiến dịch Surety kéo dài 50 ngày cho đến Giáng sinh đã dẫn đến hơn 2.000 trường hợp bị phạt và khoảng 100 xe đạp điện trái phép bị tịch thu. Cảnh sát mô tả chiến dịch này là một thành công, nhưng cảnh báo việc thực thi pháp luật sẽ được tăng cường khi ngày càng nhiều người sử dụng xe đạp điện được tặng làm quà Giáng sinh. Các nhà chức trách cho biết đã có 14 người thiệt mạng ở Queensland trong năm nay trong các tai nạn liên quan đến xe đạp điện. Chính phủ Queensland cho biết họ sẽ chờ kết quả của cuộc điều tra quốc hội về xe đạp điện dự kiến vào tháng 3 trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, một mốc thời gian mà một số phụ huynh cho là quá chậm. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tranh chấp lãnh thổ vẫn là trở ngại lớn nhất để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Florida. Phát biểu sau cuộc hội đàm tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán đang tiến triển, nhưng cảnh báo rằng vùng đất bị Nga chiếm giữ vẫn là vấn đề gây tranh cãi gay gắt. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang đến Florida để dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump khi các cuộc đàm phán chuyển sang giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn. Giai đoạn đầu tiên có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 nhằm mục đích tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza. Trong đó, các lều tạm ở Khan Yunis thuộc Gaza đang phải vật lộn để cung cấp nơi trú ẩn đầy đủ cho nhiều người Palestine đang tìm kiếm sự bảo vệ khỏi thời tiết khắc nghiệt. Thời tiết mưa lớn và đang ảnh hưởng đến vùng đất bị tàn phá, và chiến tranh tàn khốc này khiến nhiều người bị vật lộn với nước ngập trong lều của họ. Và Somalia đã lên án quyết định của Israel công nhận Somaliland, gọi đó là hành động gây hấn và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Liên đoàn Ả Rập ở Cairo, đại sứ Somalia tại Liên đoàn Ả Rập là Ali Orari cáo buộc Israel làm suy yếu các chuẩn mực quốc tế và làm suy yếu sự ổn định khu vực. Mời quý vị đón nghe bản tin chính trong ngày được phát thanh lúc 7 giờ tối nay.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.